Độc tôn tam giới, chương 2625, thành vệ quân, ung thống lĩnh 1, góc truyện audio.com, phụ thân, người không muốn đồng nhi sao? Tinh đồng nói xong, trong vành mắt liền có nước mắt đảo quanh. Đứa nhỏ ngốc phụ thân ở đâu không muốn ngươi? Tinh Huy vội vàng lau nước mắt cho con gái, ngữ khí nhu hòa. Đồng nhi, phụ thân đời này, thời vận bất lực, bổn sự đến nơi đây, cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Thế nhưng mà, ngươi bất đồng, ngươi còn trẻ, nhân sinh của ngươi, không nên cứ như vậy định hình. Phụ thân không cầu ngươi có thể đứng ở độ cao người trên người, nhưng ít ra hy vọng ngươi có thể đạt được thanh thản ổn định, không muốn giống như bây giờ, mỗi ngày trôi qua chờ đợi lo lắng. Nếu như Giang công tử này tâm tư có thể định, có lẽ hắn thật là một đối tượng phó thác tốt. Hơn nữa, Giang công tử này, hắn ở Đông Diên đảo còn không có đạo lữ. Trên mặt Tinh Đồng càng là dạng mây đỏ bay loạn. Cái đề tài này của phụ thân, làm cho nàng ngượng ngùng nói không nên lời. Không biết vì cái gì, nghe được phụ thân nói như vậy, nội tâm của nàng ẩn ẩn có sợ hãi, lại lo lắng, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút cảm giác khác thường. Loại cảm xúc khác thường này, vậy mà không phải quá mâu thuẫn chủ đề của phụ thân. Đồng nhi, phụ thân không nói đùa, cũng không phải ăn nói lung tung. Lần này phụ thân bị thương, thời điểm ta gần chết cũng nghĩ rất nhiều. Ta đời này, không an tâm nhất đúng là ngươi. Lúc đầu ta bảo hộ ngươi quá tốt thế cho nên tính tình của ngươi bây giờ, tại Đông Diên đảo, có thể nói là không hợp nhau. Nếu như về sau không có dàn xếp ổn định, Đông Diên đảo này, đối với ngươi mà nói, thật sự là thập phần nguy hiểm. Đây cũng không phải Tinh Huy nản chí, mà là hắn ở Đông Diên đảo ngốc lâu rồi, đối với Đông Diên đảo càng ngày càng hiểu rõ, chính bởi vì vậy, hắn mới có thể càng ngày càng bi quan. Tinh Đồng không nói gì, nàng cực kỳ thông minh, mặc dù là người đơn thuần, nhưng nội tâm rất nhu thuận. Nàng biết rõ, phụ thân nói rất có đạo lý. Tính cách của mình, ở Đông Diên đảo, đích thật là không thể sinh tồn được. Nàng có thể lý giải phần tâm tình này của phụ thân. Tội nghiệt chi thành, có 7 thế lực lớn. Giang Trần quyết định, lần lượt đều đi dạo một vòng. Thuận tiện lý giải thoáng một phát thế lực cấu thành tội nghiệt chi thành này, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu môn đạo. Đại khái đi dạo một vòng, Giang Trần đối với 7 thế lực lớn này, cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Có thể nói, 7 thế lực lớn này, không có một cái nào là thiện nam tín nữ. Đều có một phần cơ nghiệp hơn nữa, có một đặc điểm cộng đồng, là quyền thế rất lớn, nhân thủ rất đủ. 7 thế lực lớn này, có 3 cái là gia tộc, 2 cái là bang phái, còn có 2 cái, là loại minh hội như thiên nam đồng minh. Loại quan hệ đồng minh này, so với thế lực gia tộc mà nói, so sánh phân tán. Nhưng mà ưu thế của bọn hắn, là nhân thủ rất nhiều, thực lực càng hùng hậu một ít. Thiên Nam Đồng Minh, là một thương minh dùng kinh thương làm chủ. Mới đầu Thiên Nam Đồng Minh là một thương minh, về sau thương minh phát triển, liền có địa vị tố cầu cho nên lúc này mới chiêu binh mãi mã, khuếch trương thế lực cuối cùng tạo thành cách cục Thiên Nam Đồng Minh bây giờ. Giang Trần dạo qua một vòng, đối với 7 thế lực lớn này, cũng đại khái có hiểu rõ. Thiên Nam Đồng Minh, ở trong 7 thế lực lớn, coi như là tồn tại tương đối mạnh. Cái đồng minh này ưu thế lớn nhất chính là bọn họ nhiều nhân thủ, nhiều giang hồ bằng hữu. Góc truyện audio.com, giao thiệp rộng, mấu chốt nhất chính là Thiên Nam Đồng Minh làm việc đối với những gia tộc cùng bang phái kia mà nói thì càng giảng nguyên tắc một ít. Ít nhất Thiên Nam Đồng Minh là tổ chức kinh thương hợp pháp, là dựa vào thủ đoạn kinh thương kiếm tiền. Mà thế lực khác, nhất là thế lực gia tộc, là không có bao nhiêu tâm tư đi kinh thương. Bởi vì thế lực gia tộc tương đối ít người, đại bộ phận đệ tử gia tộc đều không muốn đem thời gian tốt hao phí ở trên loại chuyện kinh thương nhàm chán này. Giang Trần cuối cùng quyết định lựa chọn một thế lực bang phái, mua một danh ngạch đảm bảo. Bang phái này, gọi là Vạn Thịnh Bang. Cái tên này, nghe xong, cảm giác như danh tự loại bang phái hạ cửu lưu ở thế tục. Thế nhưng mà ở tội nghiệt chi thành, Vạn Thịnh Bang tuyệt đối là một thế lực không thể coi thường. Với tư cách một trong 7 thế lực lớn, Vạn Thịnh Bang làm việc cũng hắc ám nhất, không nói đạo lý nhất, thủ đoạn âm tàn nhất. Ở trong đường khẩu của Vạn Thịnh Bang, Giang Trần cầm ấn phù ở lại của mình, đang mua sắm một danh ngạch đảm bảo. Người họ Giang, Giang Hoàng, người Vạn Thịnh Bang phụ trách tiến hành đảm bảo kia tò mò hỏi. Đúng, Giang Hoàng, Giang Trần tự nhiên không có khả năng dùng tên thật, Giang Hoàng, là lấy 2 chữ từ danh tự của mình cùng Hoàng Nhi ghép lại. Đúng vậy, 3 vạn thiên linh thạch trước giao tiền, sau đó tiến hành thủ tục. Giang Trần bất động thanh sắc đưa 3 vạn thiên linh thạch cho đối phương. Đối phương kiểm lại một chút, xác định thiên linh thạch không có bất cứ vấn đề gì, mới cao giọng nói. Giang Hoàng, đạt được một tư cách đảm bảo. Đạt được tư cách đảm bảo, sẽ được một miếng ngọc giản độc nhất vô nhị, đây là bằng chứng. Giang Trần tiêu hết 3 vạn thiên linh thạch liền lấy được một cái bằng chứng như vậy. Ba ngày sau, cầm ngọc giản này, đi đấu trường phủ thành chủ chỉ định tuyển bạt tập hợp. Địa điểm cụ thể, là ở thánh địa tuyển bạt của phủ thành chủ. Thu tiền, Vạn Thịnh bang này làm việc cũng coi như khách khí. Ít nhất không có nuốt tiền, mà không làm việc cho Giang Trần. Đạt được tư cách dự thi, Giang Trần liền phản hồi khách sạn. Khiến người ngoài ý chính là, Giang Trần trở lại cửa khách sạn, lại phát hiện cửa khách sạn đứng một đám thành vệ quân. Những thành vệ quân này, rõ ràng là đám ngày hôm qua đến bới móc kia. Chỉ là lần này nhân thủ không có nhiều như ngày hôm qua, hơn nữa người cũng không có tới đủ. Chỉ có điều, hôm nay trong đám người kia, lại có đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh kia, người mặc giáp nhẹ chiến bào, nhìn về phía trên, thật giống như từ chiến trường mới ra, dáng vẻ có chút hào sảng không bị trói buộc. Rất xa, những thành vệ quân kia, liền chứng kiến Giang Trần. Trên mặt lộ ra kinh hỉ, vội vàng chỉ cho đầu lĩnh kia xem. Lông mày của Giang Trần có chút dương lên, trong nội tâm nhịn không được hiện lên một tia sát cơ. Những thứ này, ngày hôm qua vừa xám xịt bước đi, lúc này, rõ ràng còn dám nghênh ngang xuất hiện. Chẳng lẽ thực coi cảnh cáo của mình ngày hôm qua là gió bên tai? Giang Trần có chút căm tức, thành vệ quân này bới móc thật đúng là không dứt a. Giang Trần không phải người mềm yếu, bị người khiêu khích liên tiếp trong nội tâm hắn cũng nổi giận. Dù không tham gia tuyển bạt kia, dù ly khai tội nghiệt chi thành, hôm nay cũng phải giết những hỗn đản này. Giang Trần thật sự nổi giận, cũng không lảng tránh, không có đường. gocchuyenaudio.com, vòng, mà trực tiếp đi đến, ngược lại không có tận lực phô trương thanh thế, nhưng mà hắn long hành hổ bộ tầm đó, đều có một loại khí độ cùng khí thế để cho người nhìn không thấu. Cách chương.